thì họ đi nhiều ngày cho tới khi mà chỉ còn một đêm nữa là họ sẽ về tới nhà. Thì đêm đó họ ở lại trên bờ biển hưởng cái đêm trăng cuối ngoài trời như vậy. Thì khi tối mà ngủ như vậy thì đang ngủ, cái tự nhiên cái cô vợ có khều ông chồng, cô nói anh ơi cái gì á. Thì hai người đều giật mình nhìn ra thì thấy trong cái ánh lờ mờ dưới bóng trăng thì có mấy lố nhố mấy người đàn ông bịt mặt và đang đấm rầm rầm nơi cái cửa kính la hét om sòm. Thì ông này ông hết hồn hết vía, ông mới lập tức ông nhảy xuống và ông nhìn qua cái kiếng thì ông thấy bốn người đàn ông bịt mặt và đang đấm rầm rầm trên xe. Thì ông biết chuyện gì xảy ra rồi, tại vì thường thường có những cái vụ cướp xe giết người lấy tiền vân vân. Thì lập tức ông nhào vô tới cái vô lăng tay lái để mà ông mở xe để ông chạy, nhưng mà không biết xui xẻo sao đè lên chừng nào nó tắt chừng đó, không cách gì để mà mở máy xe được hết trơn. Thì chắc là tới số rồi phải không? Thì trong cái lúc mà ông đang loay hoay như vậy thì cái người ngoài kia đã đập vỡ cái cửa kính và họ dí cái cây súng trường vào ngay cổ ông. Một tay thì thò vô để mà mở cái cửa ra, và khi mà mở cửa ra tức là họ bị khống chế hoàn toàn. Và mấy người này nhào vô đá ông lăn xuống đất, dí cây súng trường lạnh ngắt vô nơi cổ, một chân thì đạp lên bụng. Như vậy là coi như là hết nhúc nhích cục cửa. Và họ nói bằng một cái thứ tiếng Tây Ban Nha lơ lớ là tiền đâu, tiền. Thì ông này lập tức ổng mới mò vô trong người, ổng rút ra cái ví, ổng thải cho họ. Nhưng mà họ đâu có dừng lại đó. Vậy là họ xáo tung ổng hết, xáo tung ở trong xe. Tại xe đó như là một cái loại xe cắm trại mà, nó đầy đủ đồ dùng ở trong. Thì lúc đó ổng nghĩ tới vợ và con mình. Và đã chúng biết là cái bãi biển thì nó vắng hoe, không có người. Và ông bắt đầu nghĩ tới cái việc là những cái việc nguy hiểm kế tiếp, nào là cưỡng hiếp, nào là giết người, nào là bắt con, giết con vân vân. Thì ông không biết làm sao được nữa hết trơn. Và trong cái chỗ mà không biết làm sao được nữa, cái ông sợ rung lên, thấy mình rung bần bật. Nhưng mà qua cái cơn rung đó rồi thì tại vì nó quá là không còn chỗ nào để bám víu, cho nên cái đầu ổng nó trống trơn, nó không còn một lối thoát nào để cho ông có thể nghĩ tới. Thì trong cái khoảng trống đó, cái tự nhiên ổng mới lại nghĩ tới là bây giờ mình sợ cũng không làm gì được, chỉ có hai khả năng. Một là mình chống lại họ thì biết là cái kết quả như thế nào rồi. Tại họ có súng, họ có bốn người, chống lại thì đương nhiên là cái phần mà thiệt về mình. Thì bây giờ chỉ còn một cách thứ hai là dọn bàn ra mà mời họ ăn thôi. Bây giờ mình sẽ giúp cho họ cướp tốt hơn. Cái tự nhiên ông nghĩ ngang đó, cái ông thấy trong lòng nhẹ, cái ông bật ra ông nói. Ông nói là mấy anh sáo tung vậy thì không thấy được nhiều đồ để lấy đâu. Có một cái máy chụp hình rất tốt, nó nằm ở trong góc kẹt mà mấy ông không thấy kìa. Cái khi mà ông nói như vậy thì ông nghe, ông thấy cái người mà đang dí súng lại ông nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên. Thì cái ông đó mới biết nói tiếng Mỹ, còn mấy người kia không biết nói tiếng Mỹ, nói tiếng Tây Ban Nha. Thì họ mới chỉ, thì lấy ra đúng là cái kính. Thì ông mới quảng cáo, ông nói cái kính này, cái máy chụp hình này rất là tốt, cái ống kính rất là lớn và hình rất là đẹp. Cái xong rồi ông mới nói là mấy anh phải từ từ, hễ mà sáo như vậy là không thấy được gì đâu, dưới kia nó còn những cái máy nghe băng, nghe nhạc rất là tốt, và một cái đàn rất là mới ở trong góc kia. Cái ngang đó, cái ông mà đang cầm súng trường á, cái ông dở cái chân ra, ông dở cái súng ra. Cái ông này ông lồn cồn ngồi dậy, ổng mới nói là để tôi đi lấy cho. Để ổng mới tới, ổng cầm cái đàn lên, cái ổng mới gãy một cái xòe ha. Thì tự nhiên khi mà cái tiếng nhạc nó vang lên, cái tự nhiên cái bầu không khí nó nhẹ ra. nó nhẹ ra, và ông gãi thêm một vài cái trên cái đàn trước khi đưa cái đàn cho họ. Thì ai cũng cảm thấy là cái bầu không khí bây giờ nó không còn căng thẳng nữa. Và lúc này cái ông chủ xe, ông mới nhìn bốn người kia rõ hơn. Thì ông thấy là họ còn hình như là khá trẻ dưới cái băng bịt mặt. Và hình như là họ là những cái tay ăn cướp không có chuyên. Họ la hét, nhưng mà dường như là la hét cho đỡ sợ hay là sao á. Có nghĩa là không chuyên. Và họ lúng túng tới nỗi mà ngay cả những cái thứ mà họ lượm lên được nó cũng rớt xuống đất nữa. Thì tới khi mà ông hết sợ rồi thì ông mới thấy ra cái điều đó. Thì khi mà ông thấy ra cái điều đó thì ông lại nói, ô vậy thì mấy anh chàng này cũng là ăn cướp trẻ con. Và ông khởi được cái niệm là ăn cướp trẻ con á, thì trong lòng ông nó thư giãn liền. Cái ông mới nghĩ, có lẽ họ nghèo. Nếu họ nghèo mà mình dư giả thì đây cũng là một cái chuyện quân bình tài sản thôi. Thôi thì thay vì mình nghĩ mình cướp, mình nghĩ mình tặng họ quà đi. Và bây giờ ông rất thật tình, ông mới moi móc trong những cái ngăn kéo của xe, ông lôi đồ ra ông cho họ. Trong một cái tâm lý như là mình đang tặng quà cho những người bạn thiếu thốn hơn mình, không thấy mình bị cướp nữa. Và ông thử nhớ coi mình còn cái gì tốt để cho. Cái xong rồi, cái tới hồi đưa hết đồ rồi thì ổng lại thấy lại mấy cái cây súng, mấy cái cây dao của họ. Cái ổng lại run nữa. Cái ổng mới nói, à mấy anh có muốn ăn cái gì không? Tại vì trong số bốn người đó có một người dường như là nghiện ma túy hay gì mà cứ lâu lâu là thích cái cây, một cái cây mã tấu dài trong cái lưng ông này mà cứ hỏi tiền đâu hoài. Thì ông này ông mới nói là có muốn ăn cái gì không, ông tới ông mở tủ lạnh ra và ông lấy mấy cái trái táo. Thì khi ông cầm trái táo tới đưa cho cái ông mà đang cầm một cái thanh mã tấu dài, nói là anh ăn đi. Thì ông thấy là cái anh chàng này hơi ngần ngừ một chút, dường như là vẫn muốn giữ cái vẻ dữ tợn của mình, giống như là một cái vai diễn. Và rồi qua một chút ngần ngừ, cái anh chàng này cười và đưa tay cầm trái táo. Thì khi đưa trái táo, hai cái bàn tay họ vô tình chạm nhau. Và qua cái chạm nhẹ đó thì tự nhiên dường như có một cái sự thông cảm nối kết giữa hai bên. Cái sau đó thì ông này ổng mới đề nghị, ổng nói là thôi bây giờ mấy anh hãy trả tự do cho tụi tôi, để trên bãi cũng được, còn mấy anh cứ lấy xe đi. Thì tụi này nó không đồng ý và nó trở lại cái bộ mặt hung hãn cũ. Thì cái người mà biết nói tiếng Mỹ mới nói là mấy ông phải đi với tụi tôi một đoạn nữa. Cái ông này nghe ông hết hồn hết vía, là tại vì đi thì biết đi tới đâu. Và trong xe thì còn có vợ. Những cái chuyện rủi ro khác vẫn có thể xảy ra. Cho nên họ phải ríu ríu leo lên xe. Và khi ngồi trên xe thì cái bọn đó nó lái xe đi, không biết đi tới đâu. Xe chạy từ làng này qua làng kia, không biết đi tới đâu. Thì mấy người này càng lúc thấy cái con đường đi tới càng vắng. Thì hai vợ chồng nhìn nhau, coi như là cũng tuyệt vọng. Nếu mà họ đem tới đâu thì cái cô vợ có thể là bị những cái tai nạn xấu hơn và bị giết chẳng hạn. Thì lúc đó ông chồng ông nói, thôi hết cách, không còn cách nào khác. Thôi còn những giây phút cuối cùng, thôi mình hát đi em. Cái ông hát, cái ông vỗ nhịp ông hát, cái bà vợ hát theo, cái con bé 2 tuổi nó cũng bi bô, nó hát theo. Cái hát một lát, cái tự nhiên cái tinh thần nó thư giãn. Cái ông này ông mới nói, chà mấy người này không biết tiếng Mỹ, mà mình hát nhạc Mỹ thì rõ ràng họ không nghe. Cái ông mới hát một cái bài mà trên thế giới ai cũng biết, là bài gì, Guantanamela bài gì đó, ai cũng biết và ai cũng có thể gõ nhịp theo. Cái ông bắt bài đó lên, cái mấy thằng này nó cười, nó gõ nhịp theo và nó cùng hát theo. Thì hóa ra là 4 tên ăn cướp và 3 người khách đều cùng đồng thanh hát một cái bài hát rất là vui trong cái chuyến xe đó. Tới một lúc chiếc xe ngừng lại, bốn cái tên ăn cướp nhảy xuống trước.